Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 6 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng, còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giảng trên núi, sau khi khẳng định mình đến để kiện toàn lề luật, để cụ thể, Đức Giêsu đã trưng dẫn 6 điều luật và đưa ra các yêu sách mới của người. Tin mừng hôm nay thuật lại phản đề đầu tiên, nói về điều răn thứ 5 trong 10 điều răn. Trong Cựu Ước, điều răn chớ giết người không có tính cách tuyệt đối. Án tử hình được chấp nhận đối với vài trọng tội, cũng như sự chém giết được chấp nhận khi có chiến tranh. Nhưng đối với Đức Giêsu, chúng ta có thể xúc phạm phẩm giá của người anh chị em bằng nhiều cách khác nữa, như giận dữ, chửi rủa mà sát họ. Tất nhiên, nói xúc phạm đến người khác không phải là tội nặng như tội giết người, nhưng nó có liên quan đến tội giết người, vì lời nói xúc phạm thể hiện ác tâm và là tiền đề cho những hành vi bạo lực có thể xảy ra sau đó. Theo một nghĩa nào đó, khi giận anh chị em của mình, khi xúc phạm họ, chúng ta đã giết họ trong tâm hồn chúng ta. Thậm chí, chúng ta cũng có thể giết người anh chị em bằng thái độ im lặng, cư xử như thể họ không tồn tại. Hơn thế nữa, bên cạnh việc đưa ra những hình phạt nhằm ngăn đe những xúc phạm ấy, Đức Giêsu còn cho thấy tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, được đánh giá qua cách chúng ta sống hòa bình với anh chị em. Người nhấn mạnh rằng, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Như thế, chúng ta được mời gọi làm hòa với anh chị em của mình, trước khi biểu lộ lòng sùng kính của chúng ta đối với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống gia đình cũng như ngoài xã hội, chúng ta làm sao tránh khỏi những xung đột và va chạm? Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta loại trừ hành vi giết người ngay từ gốc rễ của nó. Người mời gọi chúng ta nhìn lại, từ ý hướng đến lời nói và hành động của chúng ta, có điều nào gây hại cho tha nhân hay không? Nếu bạo lực bắt nguồn từ lòng dạ con người, thì cơ bản mà nói, lối sống hòa bình phải được thực hành, trước hết ở trong các gia đình. Thực vậy, gia đình là nơi vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, chị em, học biết thông đạt và bày tỏ mối quan tâm quảng đại về nhau. Và chính ở đó, những sự cọ sát và thậm chí những xung đột phải được giải quyết không phải bằng vũ lực, nhưng bằng sự đối thoại, sự tôn trọng và sự quan tâm đến lợi ích của người khác, bằng lòng thương xót và sự tha thứ. Từ bên trong các gia đình, niềm vui của tình yêu tràn lan ra khắp thế giới và tỏa chiếu cho toàn thể xã hội. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con hiểu và sống điều răn yêu thương của Chúa mỗi ngày, để con có thể mang bình an đến với những người mà con gặp gỡ. Amen.
Có những tổn thương người làm dày xéo tim con, lôi kéo lòng con xa rời yêu thương, khiến con chẳng còn tin tưởng vào ai. Con thu mình lại, cô độc quạnh quẽ, nhưng cũng nhiều phen con làm tổn thương anh em. Có lúc chỉ do vô tình vô ý, có lúc đang tâm cố tình xúc phạm. Chúa ơi xin thương gỡ rối dùm con, xin giữ dùm con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy bên. Xin giữ dùm con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thánh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vaxava, Ba Lan. Vị tử đạo Lituani đầu tiên dưới thời Xô Viết được phong chân phước. Ngày 25 tháng 6 tới đây, Đức Tổng Giám mục Theophilius Matulionis, giám mục người Lituani, bị giết trong nhà tù Cộng sản, sẽ trở thành chân phước tử đạo đầu tiên trong thời kỳ Cộng sản ở Lituania. Lễ phong chân phước dự kiến được cử hành tại Vilnius, thủ đô Lituania. Sẽ có khoảng 30.000 người, bao gồm các giám mục và linh mục hải ngoại, cũng được dự kiến sẽ tham dự thánh lễ. Đức Tổng Giám mục Chintaras Krusav của Vilnius, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lituania nói, ngoài việc là vị tử đạo đầu tiên dưới thời Xô Viết được Giáo hội Hoàng Vũ nhìn nhận, Đức Tổng Giám mục Matulionis cũng là người Lituania đầu tiên được phong thánh trên quê hương mình. Đức Tổng Krusas cũng nhận định, đức tin triệt để trong việc tìm kiếm chân lý bằng mọi giá của Đức Tổng Matulionis để lại một sứ điệp hấp dẫn, đặc biệt đối với người trẻ. Những người sẽ tham dự đại hội giới trẻ kéo dài 2 ngày trước lễ phong chân phước. Trước những căng thẳng hiện nay trên thế giới, lời mời gọi kiên trì trong hòa bình và đi theo ý Chúa. Nhận biết rằng, Chúa luôn ban cho chúng ta những điều chúng ta cần, luôn quan trọng. Đức Tổng Prusas nhận xét. Ngài nói thêm, chứng kiến đức tin của một người không cần thiết phải là đi đến cái chết. Có những hình thức bách hại nhẹ hơn đang xảy ra hàng ngày trong xã hội chúng ta, và đòi chúng ta phải can đảm đối diện. Đức Tổng Matulionis sinh năm 1873 tại Kudoriskis, Đông Bắc Lithuania. Ngài được truyền chức vào năm 1900 tại Petersburg, Nga. Năm 1923, trong cuộc xử Đức Tổng Giám mục Jan Siplak và một số giáo sĩ Công giáo, Ngài bị kết án tù 3 năm. Sau khi ra tù, Ngài được bí mật truyền chức giám mục, nhưng sau đó bị gửi đến nhà tù Solovsky trên quần đảo Solovetsky miền Bạch Hải. Năm 1933, trong một cuộc trao đổi tù binh, Đức Tổng Matulionis được trở về Lithuania và giúp phổ biến lòng sùng kính thánh tâm khi làm tuyên úy quân đội. Năm 1943, Ngài được bổ làm giám mục Kaisiadoris và bị bắt vào năm 1946 vì từ chối cộng tác với lực lượng Xô Viết chiếm đóng Lithuania. Ngài bị gửi đến một số nhà tù, và chỉ vào năm 1956, khi được trả tự do, Ngài khôi phục nhiệm vụ giám mục cách bí mật. Đức Giáo Hoàng John 23 thăng Ngài làm Tổng Giám mục vào năm 1962, nhưng chính quyền Xô Viết không cho phép Ngài dự công đồng chung Vatican II. Và ngày 20 tháng 8 năm 1962, Ngài bị chích thuốc độc chết. Người ta tin là một y tá cảnh sát KGB, tình báo Xô Viết, đã thực hiện. Án phong thánh cho Đức Tổng Matulionis được bắt đầu năm 1990 sau khi Lithuania được độc lập khỏi sự cai trị của Xô Viết. Và tháng 12 năm 2016, Đức Giáo Hoàng đã ra sắc lệnh nhìn nhận sự tử đạo của Ngài. Đức Tổng Giám mục Prusas nói, Đức Tổng Giám mục Matulionis tử đạo đã dâng những đau khổ của mình để cầu cho nước Nga trở lại, đồng thời cũng thúc đẩy giáo hội tiến bước qua việc giáo dục các tu sĩ ở lại với đàn chiên, ngay cả khi có bách hại và lưu đày. Tin Hoa Kỳ. Thảm cảnh tuổi thơ bị chối bỏ trên thế giới ngày càng gia tăng. Ngày mùng 1 tháng 6 vừa qua, thế giới đã cử hành Ngày Quốc tế Trẻ Em. Nhân dịp này, tổ chức thiện nguyện Save the Children, Hãy Cứu Vớt Các Trẻ Em, đã công bố bản chỉ tiêu hoàng vũ đầu tiên về tuổi thơ bị chối bỏ trên khắp thế giới, mang tựa đề Tuổi thơ bị đánh cắp. Tài liệu phát họa thảm cảnh của nhiều trẻ em ở 172 quốc gia trên toàn thế giới. Theo đó, 263 triệu trẻ em, tức 1/6 tổng số thiếu nhi hoàng vũ, không được cấp sách đến trường. 168 triệu em, tức là nhiều hơn tổng số trẻ em đang sống ở châu Âu, phải lao động trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau để kiếm sống. Trong đó có nhiều môi trường đe dọa trầm trọng sức khỏe các em, cả về mặt thể xác cũng như về mặt tinh thần. 6 triệu em phải chết trước khi đầy 5 tuổi mỗi năm, vì những chứng bệnh có thể phòng ngừa dễ dàng như sưng phổi, tiêu chảy và sốt rét, trong khi 156 triệu em dưới 5 tuổi bị thiếu dinh dưỡng nặng, tiến độ đe dọa sức lớn mạnh của các em. Tài liệu chỉ tiêu của tổ chức Hãy Cứu Vớt Các Trẻ Em cho biết thêm là khoảng 28 triệu em, tức cứ 1 trên 80 em, phải bỏ nhà cửa trốn chạy đi nơi khác vì chiến tranh loạn lạc hay bị bách hại. chỉ trong năm 2015, trên toàn thế giới, có ít nhất 75.000 trẻ thơ hay thiếu niên dưới 20 tuổi bị thảm sát. Bình quân là hơn 200 em mỗi ngày. 15 triệu trẻ nữ lập gia đình khi chưa đủ 18 tuổi, thường là với những người chồng lớn hơn nhiều, vì bị gia đình ép buộc. Trong số này, 4 triệu em chưa đầy 15 tuổi, với bao nhiêu hệ lụy thê thảm cho tương lai các em. Cứ mỗi 2 giây đồng hồ trên thế giới, có một thiếu nữ dưới 19 tuổi sinh con, tức trong một năm có khoảng 17 triệu sản phụ còn là trẻ con. Nước Niger bên Phi Châu đứng đầu trong danh sách trẻ nữ bị tảo hôn này, với 60% tổng số thiếu nữ từ 15 đến 19 tuổi có gia đình. Hiện tượng này gây ra nhiều hậu quả tai hại cho các em. Trước hết là các em phải từ bỏ khả thể được giáo dục, hầu xây dựng một tương lai vững chắc và tươi đẹp hơn. Kế đến, các bà vợ, bà mẹ còn trong tuổi con nít này phải đối diện với nguy hiểm bị nhiễm các chứng bệnh tình dục, bị bạo hành trong 4 bức tường gia đình, hay bị đe dọa tính mạng khi sinh nở. Thai sản là nguyên do thứ hai gây ra cái chết cho các thiếu nữ tuổi từ 15 đến 19 trên toàn thế giới. Ngoài ra, nạn nghèo khổ và thiếu học của các bà mẹ cũng ảnh hưởng rất tiêu cực trên tỷ lệ trẻ em chết yểu. Chẳng hạn, tại Indonesia, Philippines và Senegal, các trẻ em chào đời trong cảnh khó nghèo có khả thể chết sớm hơn các trẻ em giàu có hơn gấp 3 lần. Tại Nigeria, các trẻ em có mẹ thiếu học có khả năng chết sớm hơn gấp 3 lần so với con cái của các phụ nữ có học thức bậc trung học cấp 2. Về mặt giáo dục, Nam Sudan với 67% là quốc gia đứng đầu thế giới về con số trẻ em không được cấp sách đến trường. Tiếp đến là Eritrea với 63%, Djibouti 60% và Niger 55%. Trái lại, Pháp là quốc gia ít có trẻ em không được đi học nhất thế giới, chỉ có 0,3%. Kế đó là Tây Ban Nha và Anh Quốc với 0,7%. Con em các gia đình phải tản cư tị nạn, có nguy cơ phải bỏ học nhiều hơn là các trẻ em khác. Nạn bạo lực người trẻ cũng là một yếu tố đáng chú ý. Theo tài liệu của tổ chức Hãy Cứu Vớt Các Trẻ Em mới công bố, mỗi ngày trên thế giới có trên 200 trẻ em hay thiếu niên chết thảm vì bạo lực băng đảng. Đứng đầu là các nước Nam Mỹ và quần đảo Caribbean. Tin Vatican. Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới về người nghèo. Sáng 13 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo để công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới lần đầu tiên về người nghèo, sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 11 năm nay. Hiện diện tại cuộc họp báo cũng có Đức Cha José Octavio Ruiz Arenas, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài thiết định ngày Thế giới người nghèo khi bế mạc năm thánh đặc biệt về lòng thương xót, để trong toàn thế giới, các cộng đoàn Kitô ngày càng trở nên dấu chỉ cụ thể và rõ ràng về tình yêu thương của Chúa Kitô đối với những người rốt cùng và túng thiếu nhất. Sau khi mô tả nhiều tình trạng của những người nghèo đói do những nguyên nhân khác nhau gây ra, nhất là nghèo đói vì những bất công xã hội, lầm than về luân lý, sự ham hố của một thiểu số và thái độ dửng dưng lãnh đạm của nhiều người, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đáng tiếc là thời nay ngày càng xuất hiện thứ giàu sang vô liêm sỉ, tích trữ trong tay một thiểu số người ưu tiên và thường có kèm theo tình trạng bất hợp pháp, sự bóc lột thẳng tay phẩm giá con người, sự nghèo đói lan rộng trong nhiều lĩnh vực xã hội trên thế giới. Không ai được giữ thái độ bất động, cam chịu trước tình cảnh trên đây. Trước cảnh nghèo cản trở tinh thần sáng kiến của bao nhiêu người trẻ, cản ngăn họ trong việc tìm kiếm một công ăn việc làm. Cảnh nghèo làm tê liệt ý thức trách nhiệm, khiến người ta thích ủy việc cho người khác và tìm kiếm những ân huệ. Cảnh nghèo làm ô nhiễm sự tham gia và thu hẹp không gian của sự chuyên nghiệp và hạ giá công trạng của người làm việc và sản xuất. Đứng trước tất cả những tình trạng đó, cần có một quan niệm mới về cuộc sống và xã hội. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tấm gương của Thánh Francisco Assisi, người không chỉ hài lòng với việc ôm lấy và làm phúc cho những người phung cùi, nhưng còn quyết định đi tới Gubbio để sống với họ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết thêm rằng, tôi mời gọi toàn thể giáo hội và những người nam nữ thiện chí. Trong ngày này, hãy nhìn vào những người đang giơ tay kêu cứu và xin tình liên đới của chúng ta. Ngày này trước tiên nhắm khích lệ các tín hữu, để họ phản ứng chống lại nền văn hóa gạt bỏ và phung phí, đón nhận nền văn hóa gặp gỡ. Đồng thời, tôi mời gọi tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, hãy cởi mở, chia sẻ với người nghèo, trong mọi hình thức liên đới, như dấu chỉ tình huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng cầu mong rằng, trong tuần lễ trước ngày Thế giới Người Nghèo, hãy dấn thân kiến tạo nhiều dịp gặp gỡ thân hữu liên đới, trợ giúp cụ thể. Có thể mời những người nghèo và những người thiện nguyện cùng tham dự thánh lễ Chúa Nhật ngày Thế giới Người Nghèo. Năm nay là Chúa Nhật thứ 33 thường niên. Đi việc cử hành Chúa Nhật sau đó, lễ Chúa Kitô Vua, càng có tính chất chân thực hơn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 9 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn đã tổ chức phiên họp toàn thể để bàn về các đóng góp của phụ nữ vào cuộc đối thoại liên tôn. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm và có bài diễn văn trước hội đồng. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn diễn văn của Đức Thánh Cha qua bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An. Đức Thánh Cha bắt đầu diễn văn như sau. Các hồng y thân mến, các hiền huynh giám mục thân mến, anh chị em thân mến. Tôi hân hoan kính chào anh chị em và xin cảm ơn Đức Hồng y Jean-Louis Toran về lời chào kính ngài tỏ với tôi nhân danh anh chị em. Chúng ta gặp nhau vào cuối phiên họp toàn thể của anh chị em, trong đó anh chị em xem xét vai trò của phụ nữ trong việc giáo dục hướng tới tình huynh đệ phổ quát. Chắc chắn đã có cuộc trao đổi hết sức phong phú về chủ đề này, một chủ đề quan trọng hàng đầu đối với con đường nhân loại dùng để đi tới tình huynh đệ và hòa bình, một con đường không nên bị coi là đương nhiên, cũng không thẳng thừng, nhưng đúng hơn có nhiều khó khăn và trở ngại. Chẳng may ngày nay ta thấy khuôn mặt người đàn bà như nhà giáo dục tình huynh đệ phổ quát đã bị lu mờ và thường không được nhìn nhận xiết bao, do rất nhiều chứng bệnh đang gây họa cho thế giới này, và những căn bệnh này ảnh hưởng tới phẩm giá và vai trò của phụ nữ cách riêng. Quả thực, các phụ nữ và cả các trẻ em nữa đang ở trong số các nạn nhân thông thường nhất của bạo lực mù quáng. Nơi nào hận thù và bạo lực thắng thế, nơi ấy, các gia đình và xã hội tan nát, không để cho phụ nữ hiệp thông ý hướng và hành động với nam giới, thực thi sứ mệnh làm nhà giáo dục của họ một cách thanh thản và hữu hiệu. Suy tư về chủ đề mà anh chị em đã suy xét, tôi muốn tập chú cách riêng vào ba khía cạnh, quý trọng vai trò phụ nữ, giáo dục tình huynh đệ và đối thoại. 1. Quý trọng vai trò phụ nữ. Trong xã hội phức tạp ngày nay, có đặc điểm đa nguyên và hoàn cầu hóa, có việc cần phải nhìn nhận nhiều hơn khả năng của phụ nữ trong việc giáo dục tình huynh đệ phổ quát. Khi người phụ nữ có khả năng chuyển giao trọn vẹn các thiên bẩm của họ cho toàn thể cộng đồng, thì cung cách trong đó xã hội tự hiểu và tự tổ chức lấy mình sẽ được biến đổi theo hướng tích cực, đến độ có thể suy nghĩ tốt hơn về sự hợp nhất bản thể của gia đình nhân loại. Ở đây chứa đựng tiền đề có giá trị hơn cả để củng cố tình huynh đệ chân chính. Việc hiện diện đang gia tăng của phụ nữ trong đời sống xã hội, kinh tế và chính trị ở bình diện địa phương, quốc gia và quốc tế và trong bối cảnh giáo hội, do đó là một diễn trình ích lợi. Phụ nữ có đầy đủ quyền được tích cực can dự vào mọi lĩnh vực và quyền của họ phải được khẳng định và che chở cả bằng các phương tiện luật pháp khi cần thiết. Điều này có nghĩa là phải mở rộng chỗ cho sự hiện diện sâu sắc hơn của phụ nữ. Có rất nhiều phụ nữ trong các vai trò họ thủ diễn trên căn bản hàng ngày, đôi khi can đảm một cách anh hùng đã và đang tạo thành quả cho thiên tài của họ, cho các đặc điểm có giá trị của họ trong rất nhiều chuyên môn chuyên biệt đa dạng và có huấn luyện của họ, được nối kết với kinh nghiệm thực chất làm mẹ và làm nhà đào tạo của họ. Hai, giáo dục tình huynh đệ. Là các nhà giáo dục, phụ nữ có một ơn gọi đặc thù. Họ có khả năng tạo ra và nuôi dưỡng các hình thức chấp nhận và tôn trọng nhau cách mới mẻ. Người đàn bà luôn luôn ở tâm điểm việc giáo dục gia đình, không chỉ là một người mẹ mà thôi. Sự đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục là điều ta không thể nào đánh giá được. Và giáo dục bao gồm nhiều hệ quả phong phú cả đối với chính người đàn bà, cách họ hiện hữu, lẫn đối với các mối liên hệ của họ, cách họ đối diện với sự sống con người và sự sống nói chung. Tóm lại, mọi người, đàn ông cũng như đàn bà, đều được kêu gọi góp phần vào việc giáo dục tình huynh đệ phổ quát. Một việc, xét cho cùng, chính là việc giáo dục hòa bình, giáo dục tính bổ túc cho nhau giữa các nhạy cảm và vai trò khác nhau. Do đó, được nối kết thân thiết với mầu nhiệm sự sống, các phụ nữ có thể góp phần rất nhiều vào việc cổ vũ tinh thần huynh đệ qua sự kiện họ chăm sóc việc duy trì sự sống và xác tín của họ, rằng tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến thế giới thành nơi có thể cư ngụ cho mọi người. Thực vậy, các phụ nữ thường là những người duy nhất đồng hành với người khác, nhất là những người yếu kém nhất trong gia đình và trong xã hội, các nạn nhân của tranh chấp và những người phải đối diện với các thách đố hàng ngày. Nhờ các đóng góp của họ, việc giáo dục tình huynh đệ của họ, tự bản chất, có tính bao gồm và phát sinh ra các dây nối kết sẽ thắng vượt được nền văn hóa vứt bỏ. 3. Đối thoại. Điều rõ ràng là, việc giáo dục tình huynh đệ phổ quát, tức việc học tập để xây dựng các mối liên kết bằng hữu và tôn trọng, là điều quan trọng trong lĩnh vực đối thoại liên tồn. Phụ nữ dẫn thân thường thường nhiều hơn nam giới vào lĩnh vực liên tôn ở bình diện đối thoại sự sống, và nhờ cách này họ đóng góp vào việc hiểu biết tốt hơn các thách đố tiêu biểu của sinh hoạt đa văn hóa. Nhưng phụ nữ cũng có thể hoàn toàn hội nhập vào các cuộc trao đổi ở bình diện trải nghiệm tôn giáo cũng như ở bình diện thần học. Nhiều phụ nữ rất được trang bị để đương đầu với các cuộc gặp gỡ đối thoại liên tôn ở các cấp cao nhất, và không phải chỉ ở phía công giáo mà thôi. Điều này có nghĩa là không được giới hạn sự đóng góp của phụ nữ vào các vấn đề phụ nữ hay các cuộc gặp gỡ giữa các phụ nữ mà thôi. Đối thoại là con đường mà cả đàn ông lẫn đàn bà đều cần phải cùng nhau theo đuổi. Hơn bao giờ hết, ngày nay phụ nữ cần phải có mặt. Vì có nhiều đặc điểm chuyên biệt, nên phụ nữ có thể cung hiến một nhập lượng quan trọng trong cuộc đối thoại qua khả năng lắng nghe, chấp nhận và cởi mở một cách quảng đại đối với người khác. Tôi cảm ơn toàn thể anh chị em, các thành viên, cố vấn và người cộng tác với Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn vì anh chị em đã thực hiện được một sự phục vụ có giá trị. Tôi hy vọng anh chị em sẽ tiếp tục dệt nên tấm thảm đối thoại phức tạp với tất cả những ai tìm kiếm Thiên Chúa và mọi người thiện chí. Tôi khẩn cầu phúc lành dồi dào xuống trên anh chị em và tôi xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho tôi. quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài thời sự trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn khi hội đồng này tổ chức phiên họp toàn thể hôm 9 tháng 6 vừa qua tại Roma. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề có bao nhiêu quân dữ làm thánh. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi: sau khi chết trên thập giá, thay vì báo oán trả thù, Chúa Giêsu đã ban cho nhiều địch thủ được trở lại và nên thánh. Nhưng mà toàn là đàn ông không à? Còn các bà thì sao? Quý vị và các bạn thân mến, lẽ ra quý vị phải mừng thì mới phải, bởi vì chỉ có đàn ông mới nhúng tay vào việc giết Chúa, còn các bà hoàn toàn vô can. Thậm chí, bà vợ của Tổng trấn Philato đã can thiệp để xin chồng hãy tha cho Chúa. Và đang khi mà các môn đệ, kẻ thì chối Chúa, người thì bỏ chạy, các bà vẫn im lặng theo Chúa tới thập giá. Chẳng hạn như bà Maria Magdalena, bà Maria Salome, bà Maria Cleopa. Ba bà cũng phụ vào việc tẩm liệm Chúa đó. Còn bà nào đã lau mặt Chúa trên đường thập giá? Quý vị và các bạn thân mến, Phúc Âm không có nói tới chuyện bà nào đã lau mặt Chúa trên đường lên núi Calvario. Vì thế, lại càng không có nói tới tên của bà. Những truyền thuyết về tấm khăn in khuôn mặt của Chúa ra đời vào thế kỷ thứ 5. Trong số các truyền thuyết đó, có cả chuyện vua Tiberio, hoàng đế Roma, sau khi nghe thuật lại cái chết bi đát của Đức Giêsu, đã sai sứ giả Voluciano qua Palestine điều tra. Sứ giả bắt ông Philato, và khi biết rằng có một bà còn giữ được chân dung của Đức Giêsu, đã cho lính tới khám nhà của bà và tịch thu tấm khăn đem về Roma. Cho tới thế kỷ thứ 15, người ta còn nói tới bức chân dung đó được lưu giữ ở đền thánh Phêrô. Nhưng vào năm 1527, khi thành phố bị cướp phá, bức chân dung đó đã biến đi luôn. Dĩ nhiên, nếu đã có một truyền thuyết về bức chân dung của Chúa Giêsu, thì cũng phải có truyền thuyết về nguồn gốc của nó chứ. Người ta cắt nghĩa là, Chúa đã in khuôn mặt của mình vào lúc một phụ nữ đã lau mặt trên đường thập giá. Bà ấy tên là gì? Chắc quý vị đã biết rồi. Bà Thánh Veronica. Vào thời Trung Cổ, người ta đã đồng hóa bà ta với người phụ nữ được Chúa chữa cho khỏi bệnh xuất huyết. Xem Marco chương 5, từ câu 25 đến câu 34. Và người ta cũng đồng hóa bà ta với vợ của ông Gia-kêu, như đã nói ở Luca chương 19. câu 5. Nhưng mà có sử gia cho rằng, Veronica chẳng phải là tên riêng của ai hết. Veronica ráp từ hai tiếng, Vera Icona, để chỉ tấm khăn in hình dung trung thực, icon thực, đối lại với icon giả của Đức Giêsu. Dù sao, cũng nên biết là, vài nơi kính bà Veronica vào ngày mùng 4 tháng 2. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, có bao nhiêu quân dữ làm thánh? Chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới, với một vấn đề khác, đó là, tại sao Chúa Phục Sinh hiện ra với các bà trước các tông đồ? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Sâu một người tội lỗi vươn tới ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoa chan hòa, nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo, mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận. Dù là phía cuối nơi sâu vực sâu, mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn. Dù nơi chót vót cao xanh, thái dương tình rất bao dung từ vô tận đến. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Thật là rất tốt không chia vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà vui xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tôi tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái, yêu chuộng hòa bình hẳn phải là giá trị quan trọng nhất. Đây là chủ đề của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. có hai người nông dân sống bên cạnh nhau. Họ yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau như anh em ruột thịt. Quanh năm ngày tháng, người ta không hề nghe có bất cứ lời qua tiếng lại nào giữa hai người. Thế rồi một hôm, một trong hai người đề nghị với người bạn của mình như sau. Này anh bạn, đã bao nhiêu năm chúng ta quen biết nhau mà chưa hề có một lời nặng nhẹ với nhau. Tại sao chúng ta không thử một lần cãi cọ với nhau xem như thế nào? Người bạn đáp, tôi cũng chẳng biết phải nói làm sao mới gọi là cãi cọ. Sau một hồi suy nghĩ, người thứ nhất mới trình bày như sau. Tôi thì tôi biết, từ bao lâu nay, chúng ta chẳng có hàng rào để phân biệt đất đai của nhau. Vậy mình thử cãi nhau về miếng đất nhỏ kia. Mặc dù tôi biết nó thuộc về anh, nhưng tôi cứ thử nói là nó thuộc về tôi. Biết đâu cãi nhau mãi, mình chả đánh nhau như người ta vẫn làm. Thế là cả hai bắt đầu cãi nhau. Người này nói, miếng đất ấy là của tôi. Người kia cũng cố gắng to tiếng. Không, nó là của tôi. Sau một hồi to tiếng, một người mới nói, thôi được, nếu anh tin chắc miếng đất ấy là của anh, tôi tin anh. Nó là của anh vậy. Nói xong anh bỏ đi. Và cuộc đánh đấm đã không bao giờ xảy ra. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, hòa bình không hẳn là tình trạng vắng bóng chiến tranh bằng khí giới, cũng không phải là sự quân bình giữa các lực lượng quân sự. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, chỉ có hòa bình thực sự trên thế giới khi có hòa bình giữa các dân tộc. Chỉ có hòa bình giữa các dân tộc khi có hòa bình trong các cộng đồng. Chỉ có hòa bình trong các cộng đồng khi có hòa bình trong các gia đình. Và chỉ có hòa bình trong các gia đình khi có hòa bình trong trái tim của mỗi người. Hòa bình như vậy thiết yếu là một tâm trạng và là một nhân đức cần được trau dồi. Nếu hòa bình là một tâm trạng và là một nhân đức cần được trau dồi, thì cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, một người có đạo đức, muốn sống cho ra người tử tế, phải là một người biết hoạt động cho hòa bình bằng sự cảm thông với người khác. Chuyện kể về vương quốc nọ, trong đó dân chúng được cảnh cáo rằng, sẽ có một cuộc động đất và nguồn nước uống sẽ bị hút vào trong lòng đất. Và thay vào đó, mặt đất sẽ được bao phủ bởi một thứ nước khác, mà nếu uống phải, con người sẽ trở thành điên dại. Sau trận động đất, để tiếp tục sống, mọi người trong vương quốc đành phải uống thứ nước mới, và ai cũng trở thành điên dại. Chỉ có quốc vương là người duy nhất thấy trước những hậu quả của trận động đất. Do đó, trước khi đại họa xảy ra, ông đã cho mang lên đỉnh núi một lượng nước đủ để ông sử dụng cho đến lúc chết. Sau khi động đất xảy ra, nhà vua mới xuống núi để xem xét sự tình. Quả thật, thần dân của ông ai cũng đều trở nên điên dại. Họ tấn công ông vì cho rằng chính ông mới là người điên. Với nguồn nước dự trữ, ông thoát khỏi sự điên loạn, nhưng lại phải sống trong cảnh cô đơn. Ông thèm khát được sống một cách bình thường như mọi người, nhưng mọi người đều loại trừ ông. Ông quay lên núi. Sau một ngày hồi tâm suy nghĩ, ông liền đổ hết nguồn nước dự trữ và xuống núi uống chính thứ nước mà thần dân của ông đang uống. Ông trở thành một người như họ, và được đón nhận để sống cuộc sống hài hòa với mọi người. Cảm thông và chia sẻ là điều kiện để có an bình nội tâm và xây dựng hòa bình với người khác. Nhưng để có thể cảm thông và chia sẻ, cần phải biết khoan nhượng để chấp nhận sự khác biệt, và nhất là những lầm lỗi cũng như bất toàn của người khác. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một cảnh tượng như sau. Một người đàn bà nọ quyết định thiết lập một vườn hoa. Bà cày xới đất và gieo hạt của những giống hoa đẹp nhất. Nhưng khi ngôi vườn đã trổ bông, người đàn bà mới nhận thấy rằng không chỉ có các thứ hoa đẹp, mà xen vào những cánh hoa đẹp ấy, còn có không biết bao nhiêu hoa dại. Người đàn bà mới hỏi ý kiến của những người chuyên chăm sóc vườn hoa và tìm đủ mọi cách để nhổ tận rễ những cây hoa dại. Nhưng đâu vẫn còn đó, hoa dại vẫn tiếp tục phát triển. Sau cùng, người đàn bà mới đi đến một thành phố khác và tìm gặp cho bằng được một người chuyên môn về hoa cảnh nổi tiếng nhất của thành phố. Nhưng kinh nghiệm của nhà chuyên môn cũng không giải quyết được vấn đề. Một hôm, người đàn bà mới mời nhà chuyên môn đến thưởng lãm ngôi vườn của bà. Sau một hồi chiêm nghiệm, nhà chuyên môn mới nói với người chủ vườn như sau. Thưa bà, tôi nhận thấy những cánh hoa dại cũng có vẻ đẹp của chúng. Tại sao bà không thử yêu thích chúng? Cuộc sống cũng chẳng khác nào một vườn hoa. Vườn hoa đẹp nhờ muôn màu sắc của các loại hoa. Đối với những người biết nhìn toàn cảnh, thì hoa dại cũng góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp của vườn hoa. Cuộc sống chỉ đẹp khi con người biết nhận ra giá trị của những khác biệt nơi người khác. Bao lâu vẫn còn có những người công dân bị kỳ thị, loại trừ, đàn áp, bách hại chỉ vì niềm tin, chính kiến hay quan điểm khác biệt của mình, thì đất nước không thể có hòa bình thực sự. Cuộc sống xã hội chỉ hài hòa khi mọi người biết sống khoan nhượng trước những khác biệt của người khác. Tâm hồn con người chỉ tìm được an bình đích thực khi nó biết cảm thông trước những thiếu sót và bất toàn của người khác. Đây phải là bài học nền tảng nhất mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái nếu thực sự muốn chúng sống cho ra người và hữu ích cho xã hội. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công danh trong những phút cầu nguyện.
Trong một bài diễn thuyết, một diễn giả nổi tiếng trong tay cầm tờ $20. Sau đó, anh hỏi khán giả, có ai muốn tờ tiền này không? Rất nhiều cánh tay giơ lên, rồi anh hỏi tiếp, tờ tiền này sẽ thuộc về một trong số các bạn, nhưng trước khi trao, xin cho phép tôi làm một việc. Sau đó, anh làm nhàu nát và vo tròn tờ tiền lại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người muốn có nó. Cuối cùng, anh ta ném tờ tiền xuống nền và dùng chân dẫm đạp lên nó. Lúc này tờ tiền đã trở nên xấu xí và bẩn thỉu. Khi anh ta hỏi, có ai muốn nữa không? Vẫn có nhiều cánh tay giơ lên. Anh giải thích, các bạn biết không, ở đây có một triết lý. Cho dù tôi có làm cho tờ tiền trở nên như thế nào đi chăng nữa, thì các bạn vẫn muốn có nó vì nó không mất đi giá trị. Trong đời chúng ta, sẽ có rất nhiều lần chúng ta sẽ gặp thử thách và thất bại. Nhiều khi chúng ta cảm thấy mình thật sự vô dụng. Ấy thế nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ không bao giờ mất đi giá trị của chính mình. Giá trị của chính bạn không phụ thuộc vào những gì bạn đang gặp phải hay những gì người khác biết. Nó đến từ chính sự riêng biệt của mỗi bản ngã, rất khác biệt và đặc biệt. Hãy ghi nhớ điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thứ đều có một giá trị riêng biệt của nó. Trong cuộc sống, chúng ta phải đối diện với muôn vàn thử thách. Lúc đó, có thể chúng ta cảm thấy thất bại, hụt hẫng, bị bỏ rơi bởi những tác động của ngoại cảnh hay do chính những quyết định của chúng ta. Thế nhưng, dù những thử thách đó có mạnh mẽ và khốc liệt đến đâu, chúng ta hãy tin tưởng một điều rằng, chúng ta sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Giống như câu chuyện về tờ 20 đô la kia, bất kể bẩn thỉu hay sạch sẽ, cũ kỹ hay nhàu nát, nó vẫn giữ nguyên được giá trị của nó trong mắt mọi người. Chúng ta cũng thế, dù sang hay hèn, tốt hay xấu, đẹp hay dở, thì trong mắt những người thân yêu, chúng ta vẫn luôn là một tài sản vô giá. Thêm vào đó, giá trị đích thực của chúng ta không nằm ở nhà đẹp, xe đẹp, những vật dụng đẹp đẽ, tiện nghi. Chúng chỉ nói lên rằng, chúng ta có điều kiện kinh tế hơn người khác. Với người nghèo thì đó là mơ ước cả đời, nhưng với người giàu thì cũng chỉ là một vật dụng bình thường. Hay nói trên một bình diện khác. Giá trị đích thực của chúng ta càng không nằm ở những nhận xét đánh giá của người khác, vì phần lớn chúng chỉ là những ý kiến nhuốm màu chủ quan hơn khách quan. Bởi vì giá trị của cuộc sống mỗi người không dựa trên những điều họ làm hay những gì họ có, mà điều quan trọng hệ tại nơi con người của họ, một cá thể duy nhất và độc nhất. Mỗi cá nhân đều có những đặc điểm riêng biệt. Vì vậy, chúng ta cần nhận biết các giá trị của mình và lựa chọn một công việc phù hợp để giá trị đó được tỏa sáng. Nhà văn người Đức Gotthold Ephraim Lessing đã từng nói rằng, giá trị của con người hoàn toàn không quyết định bởi việc có nắm được chân lý hay không, hoặc tự cho là chân lý ở trong lòng bàn tay. Mà điều quyết định giá trị của con người là tinh thần hăng say mưu cầu chân lý không mệt mỏi. Giá trị tự nó đã sẵn có ở trong chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta biết khám phá ra chúng khi xác định các giá trị. Chúng ta cần biết điều gì là quan trọng với bản thân. Một cách dễ dàng để làm việc này là việc nhìn lại các trải nghiệm trong quá khứ. Điều gì khiến chúng ta cảm thấy tự hào và tự tin khi thực hiện? Có thể chúng ta không để ý đến, nhưng luôn có những việc chúng ta làm, dù rất nhỏ, nhưng lại luôn mang đến niềm vui và hạnh phúc lớn lao. Lạy Chúa, chúng con được liên kết với nhau trong Ngài. Xin Chúa hằng giúp chúng con luôn biết sống quảng đại, và trao ban cho những người anh chị em đang gặp khó khăn, thử thách hơn chúng con. Amen.
Như Thầy đã yêu thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.